Cái chủ đề của bài kế tiếp đó, đó là tính khế cơ và khế lý trong sư phạm bồn pháp. Thứ nhất đó, là yêu cầu về khế lý. Khế đó là phù hợp với, ăn khớp với, đồng hành với, đáp ứng được. Lý đó gọi đủ là chân lý, tức là những lời Phật dạy mà tất cả các trường phái Phật giáo, từ đạo Phật Nguyên Thủy đến đạo Phật Bộ Phái và Đại Thừa đều chấp nhận chung. Cũng có những giáo lý được truyền bá trong trường phái Phật giáo này nhưng không được chấp nhận trong các trường phái Phật giáo còn lại. Tạm gọi đó là chân lý, mang tính cách lăng kính bộ phái. Ví dụ như học thuyết Niết Bàn trong đạo Phật Đại Thừa thì có những cái khái niệm như là tự tánh thanh tịnh Niết Bàn, mà vốn trong Phật giáo Nguyên Thủy là hoàn toàn không có. Rồi Như Lai Tạng, học thuyết hạt giống, và nhiều học thuyết khác, trong đó có học thuyết Bồ Tát, chỉ riêng có trong đạo Phật Đại Thừa và không được chấp nhận trong Phật giáo Nguyên Thủy. Thì khế lý quan trọng nhất đó là việc giảng dạy, dầu là chuyên đề hay là kinh luật luận hay là văn học sớ giải của kinh luật luận. Cái công việc mà các vị pháp sư cần phải làm đó là trung thành với bốn chân lý thánh. Mà người Trung Hoa đó thỉnh thoảng dịch đó là tứ diệu đế. Yếu tố tín ngưỡng đã được đưa vào trong cái khái niệm dịch này rồi. Chứ diệu có hai nghĩa: màu nhiệm và tuyệt vời. Tứ diệu đế đó là bốn chân lý màu nhiệm hay là bốn chân lý tuyệt vời. Nó làm cho người tu học á có cảm giác rằng là đây là những chân lý rất là thiêng liêng. Còn đang khi Đức Phật dùng khái niệm á là Ariya Sắc Chân Lý, đó là chân lý mà việc thực tập theo sẽ giúp cho chúng ta từ một người phàm trở thành thánh, hay là chân lý của bậc thánh. Thế bản chất của chân lý đó, đó nó là một sự tuyệt vời ra, chứ không cần phải thêm yếu tố màu nhiệm vào như là cách dịch của người Trung Hoa. Thì bốn chân lý thánh này được xuất hiện ở trong rất nhiều các kinh, mà điển hình đó, đó là kinh Trường Bộ tập 3 trang 277, Tương Ưng tập 5 trang 421, Luật Vạn tập 1 trang số 9. Thì về phương diện này đó, các thầy các sư cô chỉ cần nhớ bốn chân lý thánh là phương pháp luận tâm linh quan trọng nhất và duy nhất của Đức Phật. Có thể các thầy các sư cô sẽ ngạc nhiên khi đã từ lâu mình nghe nói đến rằng là Đức Phật thuyết giảng 84.000 pháp môn. Chuyện đó không bao giờ có. Cái con số 84.000 này đó, nó xuất phát từ đâu? Trong bản sớ giải Kinh Tăng Chi đó có ghi lại cái lời tự sự của tôn giả Ananda, thư ký của Đức Phật, rằng đó là từ lúc làm thư ký riêng cho Đức Phật đó, thì ông có cơ hội học trực tiếp, bao gồm những bài kinh được giảng từ thời ông làm thị giả, gồm luôn những bài kinh mỗi khi Đức Phật rảnh đó, giảng lại trong cái thời điểm mà trước đây ông chưa từng được nghe. Thì tổng số đó là ông học được từ Đức Phật đó là 82.000 bài kinh khác nhau. Và ngài Ananda cũng tự sự là học từ các bạn đồng tu, bao gồm các thầy thánh tăng A La Hán, sư huynh hoặc là những sư đệ trực tiếp nghe Đức Phật vào những cái thời điểm mà ông có mặt là 2.000 bài, tổng cộng là 84.000 bài. Thì về sau này đó 84.000 bài kinh đó được đổi thành là 84.000 pháp môn. Thì đó, nó đứng về phương diện chủ trương đó, nó là tự mâu thuẫn. Nó không thể là mà một người mà đưa ra đến 84.000 quan điểm. Cái pháp môn nếu mình chỉ có hiểu đó là một cái quan điểm đi, hay là một cái hệ lý thuyết, thì chẳng lẽ cái pháp môn một đó, nó đối lập lại với lại 84.999 pháp môn khác? Không thể có chuyện đó được. Một người mà đưa ra hai quan điểm, ta gọi là ba phải rồi. Chứ không hồ được 84.000 quan điểm, không có. Thì trong thuật ngữ Phật học nó gọi là pháp uẩn Dhamma Khanda. Dhamma là chân lý, và cũng có thể hiểu như là bài kinh. Còn Khanda đó là chủ đề. Ở ngữ cảnh khác nó là uẩn hay là nhớ, là tập hợp hay là cái gì di yếu tố cấu tạo thành thì gọi là Khanda. Thế đây là chủ đề chân lý. Tức là một bộ kinh là một chủ đề chân lý hay là một chuyên đề. Hiện nay đó là trong văn học Pali chúng ta chỉ còn lại khoảng 17.000 mấy trăm bài kinh được bảo tồn. Trong văn học Agama của Phật giáo Bộ Phái chúng ta cũng có khoảng 17.000. Và trong văn học Đại Thừa bằng tiếng Sanskrit cũng như là các hệ ngôn ngữ dịch Hán văn và Tây Tạng văn thì chúng ta có khoảng 2.000 bài. Tổng cộng là mình còn khoảng 36.000 bài trên tổng số 84.000 bài kinh. Lấy đâu ra 84.000 pháp môn? Không có chuyện đó. Cho nên chúng ta phải xác quyết rõ là phương pháp tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật đó là Tứ Thánh Đế. Thì phần này thì các thầy các sư cô đã học ở chương trình sơ cấp Phật học, lặp lại ở trung cấp Phật học, lặp lại ở cao đẳng Phật học, lặp lại ở cửa dân Phật học. Là tôi chỉ nhắc lại. Thứ nhất á, đó là sự thật về khổ đau. Thì chia làm á, bốn cái đau của thân, sanh già bệnh chết. Bốn cái khổ của tâm, gồm thương yêu phải chia ly, ghét nhau phải hội ngộ, mong muốn không được tội nguyện, và chấp vào tổ hợp tâm vật lý này. Sự thật thứ hai đó là truy tìm nguyên nhân của khổ đau. Đây là giải pháp rất là quan trọng. Nó là một phần nữa đầu của giải pháp. Rồi phải khoanh vùng các cái nguyên nhân khổ đau. Và trước khi khoanh vùng nguyên nhân khổ đau thì chúng ta phải tránh là thái độ cường điệu hóa khổ đau. Vì thế nó làm cho là khổ nhỏ trở thành khổ to. Rồi phớt lờ khổ đau là một trạng thái là thiếu trách nhiệm và liều mạng. Đào tổ khổ đau tức là tắc trách. Vượt qua ba thái độ tiêu cực đó đó, cái việc mà khoanh vùng nguyên nhân nỗi khổ niềm đau sẽ giúp cho chúng ta có bản lĩnh đối diện với các khổ đau để vượt qua chúng. Thứ ba đó là trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc đó là niết bàn, một trạng thái nỗi khổ niềm đau ở góc độ nguyên nhân và nỗi khổ niềm đau ở góc độ hệ quả đã không còn tồn tại được nữa. Về cái chữ Nipada trong tiếng Pali và Nirvana trong tiếng Sanskrit có thể được dịch đó là cực lạc, tức là hạnh phúc tuyệt đối, hay là hạnh phúc siêu việt, hay là hạnh phúc không bị vô thường. Và đây chính là mục tiêu quan trọng. Rất nhiều người muốn xuyên tạc đạo Phật đó, họ cố tình bỏ cái vế thứ ba đó là Niết Bàn, và bỏ vế thứ tư là con đường đạt đến Niết Bàn, nên mới ghép đạo Phật vào cái tôn giáo xuất thế. Thì cái dây chữ xuất là tách rời khỏi, thế là cuộc đời, tức là bỏ rơi cuộc đời, trốn chạy khỏi cuộc đời. Cái nghĩa xuất thế đó ở cái góc độ mà người đó là biếm như là Phật ta dùng đó là gì? Trốn chạy, đào tẩu khỏi cuộc đời này. Đó là một cái từ phản ánh tiêu cực. Và con đường để giải quyết nỗi khổ niềm đau của Đức Phật thì gồm có 8 yếu tố. Nhưng mà chữ Hán á, Gieo Phạm nó không được rõ ràng như là tiếng Anh, tiếng Pháp. Bác chánh đạo người ta có thể hiểu đó là gì? 8 con đường chân chánh. Thực ra chỉ có một con đường duy nhất thôi mà gồm có 8 yếu tố. Thế nên Hòa Thượng Minh Châu dịch rất là chuẩn: thánh đạo 8 chánh hay là thánh đạo 8 ngành. Đó là đường thánh. Đi theo con đường đó thì làm cho mình trở thành thánh nhân. Nó gồm có 8 yếu tố chứ không phải là 8 con đường. Còn trong chữ Hán á là nếu mình gọi đúng không phải là bát chi thánh đạo. Thánh đạo gồm có 8 chánh, 8 đạo gồm có 8 chi. Nhưng mà để là bát chánh đạo thì có thể hiểu là 8 con đường hay là con đường gồm có 8 yếu tố, cái nào cũng được. Nông sát với là cái từ Pali gốc. Thì hai yếu tố đầu á hình thành ra trí tuệ, đó là tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. 4 cái tiếng sau đó nó liên hệ đến đạo đức, lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nội lực chân chính. Và hai yếu tố cuối cùng đó là thiền định, chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Nói cách khác, nếu giảng Phật pháp không dựa vào 4 chân lý thánh, chúng ta đã làm mất đi vai trò và mục đích của Hoằng pháp, đó là giải quyết vấn đề khổ đau của nhân sinh. Nên là giảng dù đó là những cái chuyên đề thế tục thì chúng ta cũng phải lấy cái công thức giải quyết vấn nạn khổ đau gồm có 4 bước này đó để nêu ra. Và đó là yêu cầu khế lý quan trọng nhất. Vấn đề thứ hai, nắm vững 5 định luật, tiếng Pali gọi là Niyama. Thì ở đây đó được ngài Buddhaghosa nêu ra trong các bản sớ giải, và cụ thể là sớ giải kinh Trường Bộ tập 2 trang 432, Diha Athakatha. Cái là công việc của ngài đó là sưu tầm và hệ thống hóa những lời dạy mang tính biện chứng của Đức Phật về các quy luật, gộp lại thành 5. Thứ nhất, định luật về thời tiết Uttaniyama, tức là một năm á ở Ấn Độ có 3 mùa: mùa mưa, mùa nắng nóng và mùa lạnh. Ở Việt Nam chúng ta thì có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Có nhiều nơi chỉ có một mùa, ví dụ như là Bắc Cực quá lạnh, quanh năm chỉ có mùa lạnh thôi. Thụy Sĩ và Thụy Điển, nhất là Thụy Điển đó, vào tháng 7, tháng 8 dương lịch, mỗi đêm chỉ có khoảng 2 tiếng là bóng tối thôi. 12 giờ khuya đó nó vẫn sáng rực như như chúng ta đang nhìn thấy ngoài trời bây giờ. Đây là do cái gốc quang học, cái đó ta gọi là quy luật tự nhiên về thời tiết. Cái này không có do Thượng Đế nào tạo ra, không có thằng linh nào trưởng quản phụ trách gì hết đó. Quy luật thời tiết đó nó bị chi phối bởi mặt trời và mặt trăng, tạo ra cái mà chúng ta gọi là ban ngày, ban đêm. Mà nói theo vật lý học đó, nó lệ thuộc vào cái góc quan học giữa cái hệ quy chiếu mặt trời và mặt trăng. Mà chúng ta thấy là bóng tối hoặc ánh sáng, bóng tối dài lâu hay là bóng tối ngắn. Ví dụ như chúng ta có câu là tháng 5 chưa nằm đã sáng, tháng 10 chưa cười đã tối. Thì tháng 5 đó là mặt trời mọc lên nhanh hơn. Và chiều tối á, thậm chí đến 6 giờ rưỡi 7 giờ mình vẫn còn thấy bóng sáng, vẫn thấy ánh sáng. Còn tháng 10 đó thì mình thấy là mặt trời mọc nó cũng muộn và nó lặn thì nhanh. Thì định luật này đó phủ định các giả thuyết ở trong Kinh Thánh Cổ Ước rằng là Chúa sáng thế trong vòng 7 ngày. Và một trong 7 ngày đó là Chúa đã tạo ra là ban ngày và ban đêm, bóng sáng và ánh tối. Cái đó là hoàn toàn không có thật, nó là mê tín. Hoặc là cái đó là cưỡng công từ cái quy luật thiên nhiên về phần sáng tạo cho mình. Thì đây là cái quy luật nó thuộc về nhân quả, về phương diện thời tiết và khí hậu. Thứ hai đó là định luật về chủng tử, Bija Niyama. Về từ vựng á, Bija có nghĩa là hạt giống. Thì đây là cái cốt lõi của học thuyết nhân quả trong thế giới tự nhiên. Hạt lúa không thể tạo ra quả cam, hạt cam không thể tạo ra trái chanh, hạt chanh không thể tạo ra quả mít, hạt mít không thể tạo ra thanh long. Tức là mỗi một cái loại hạt sẽ tạo ra chính cái chủng loại của thực vật đó. Và ở trong các loài động vật thì trứng con cá không thể tạo ra con cua, trứng con cua không thể tạo ra con cọp, trứng của con rắn không thể tạo ra con chim, trứng của con chim không thể tạo ra con gà, trứng của con gà không thể tạo ra con vịt ngoại trừ là nó bị tạp chủng. Và cái hệ gen đó của những con tạp chủng này là giống nhau, ví dụ con lừa và con ngựa mà lỡ giao phối với nhau thì tạo ra con la. Đó là nó hợp chủng giữa con ngựa và con lừa, nó là cùng một cái hệ gen. Như vậy là chủng tử nào thì tạo ra cái giống loài đó từ thế giới thực vật cho đến thế giới động vật. Và ở học thuyết này đó, chúng ta thấy lời Kinh Thánh Cụ Ước nói về sự sáng thế mà đầu tiên là ông Eva và ông Adam và bà Eva đã loạn luân với nhau. Nếu mà nó đúng là loạn luân, còn nếu mà nó tế nhị đó là họ ăn phải trái cấm. Trái cấm đây đó là tham ái và tính dục thôi, cho nên phải mang cái tội tổ tông. Đó là cái khiên cưỡng giải thích chứ không có thật. Mà nếu mà chúng ta thấy cái quá trình sáng thế của Chúa ở trong Cựu Ước thì mình thấy nó rất là ngớ ngẩn, thấy không? Đầu tiên là Chúa nấn tạo ra người đàn ông từ cái cục đất sét, rồi khỏi thần khí của Ngài vào cục đất sét trở thành một người nam, rồi bẻ một cái xương sườn phải của người nam nấn tạo ra người nữ, rồi thổi hồn vào người nữ lại sống được. Rồi hai người đó là lộn luôn với nhau mới tạo ra loài người. Thì lý thuyết này nó hoàn toàn là không thể chấp nhận được về phương diện khoa học và gen di truyền. Bây giờ nếu mà nhân loại nó chỉ có thủy tổ là Adam và Eva đó, thì chúng ta thử hỏi đó là ông đào da trắng, bà đào da đen. Nếu mà tạo ra từ người nam và từ người nam da trắng thì người phụ nữ được tạo ra phải là da trắng. Nếu người nam da đen thì người nữ được tạo ra phải là người da đen. Tức là hai người đó đầu tiên đó phải là cùng một mối màu da. Mà cùng một màu da thì đâu có thể sinh ra là loại người có người da đen, có người da đỏ, có người da vàng, có người da trắng. Không thể có được cái chuyện đó. Cho nên là học thuyết về chủng tử là nó phủ biết, phủ bác về học thuyết sáng thế của Thượng Đế tạo ra con người bằng ông Adam và bà Eva. Cái đó không chấp nhận được. Thứ ba là định luật về tâm thức, Chitta Niyama. Thì tâm á, và thái độ tâm mà chúng ta được gọi là tâm sở đó, là đồng sanh, đồng diệt, đồng biết cảnh. Và tâm không phải là yếu tố đầu tiên có mặt trên quả địa cầu, theo đó vật chất có sao như trong học thuyết di tâm. Và tâm cũng không phải là yếu tố cuối cùng có sao yếu tố vật chất như trong học thuyết di vật. Tâm không phải là cái sự nấn tạo từ tự do ý chí của Thượng Đế cho con người có cái quyền được suy nghĩ, hiểu biết, thể hiện cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức như là các học thuyết tôn giáo nhất là và đa thần đã khiên cưỡng gán ghép. Tâm là một yếu tố đồng hành ở trong thân để giúp cho các hệ thần kinh phát huy được nhận thức giác quan thông qua các giác quan tồn tại trên thân. Cho nên tâm đóng một vai trò đạo diễn rất là quan trọng đối với các hành vi, lời nói và việc làm cụ thể. Cho nên để làm chủ hạnh phúc thì lời Phật dạy khuyên chúng ta là làm chủ tâm. Thứ tư là định luật về nghiệp, Kama Niyama. Thì nghiệp nó được hiểu nôm na là các hành động. Và chúng ta nên nhớ bản chất của Kama đó, nó có hai loại. Thứ nhất á, là hữu ý. Thứ hai đó là vô tình. Trong kinh Tăng Chi có một cái câu phát biểu của Đức Phật rất là nổi tiếng: này các tỳ kheo, do có tác ý con người thể hiện hành động qua lời nói và việc làm. Này các tỳ kheo, tác ý là một loại nghiệp. Thì hiện nay phần lớn các nhà học giả Phật học Nam truyền đó lý giải cái câu thứ hai, tác ý là một loại nghiệp, được hiểu là hành động nào có chủ đích thì mới được gọi là nghiệp, còn hành động nào vô tình thì không gọi là nghiệp. Thì đây là một cái lý giải vô cùng tai hại. Nó ngược lại với bản chất lời Phật dạy, và nó ngược lại với cái ngành tội phạm học, ngành xã hội học, ngành tâm lý học hiện đại. Ở đây Đức Phật đang nhấn mạnh đến vai trò đạo diễn của tâm. Tác ý là một loại nghiệp, mặc dù mình không thấy cái hành động cụ thể, vẫn còn để trong đầu thôi, chưa thể hiện ra, nhưng mà nó về bản chất nó là nghiệp rồi. Tạm gọi đó là nghiệp động cơ hay là nghiệp dạng thức. Và sau đó Đức Phật mới lý giải là khi có tác ý thì con người có khuynh hướng thể hiện hành động qua lời nói hoặc là việc làm. Thì ở đây chúng ta thấy là tính đạo diễn của tác ý, tức là tâm á, rất là lớn. Chứ còn Đức Phật không hề nói trong câu này rằng hành động nào không có chủ đích thì không tạo ra nghiệp. Chưa bao giờ Đức Phật nói thế trong bất cứ một đoạn kinh nào, huống hồ là kinh Tăng Chi này. Khi những người đi săn do bất cẩn thì vô tình đó, cái lạc đạn của họ đã làm cho người có mặt ở trong cái phạm vi săn của họ đó trở thành là nạn nhân bị chết. Hoặc là một tài xế lái xe do ngủ gà ngủ gật, do ngủ không đủ dẫn đến tai nạn chết người. Hoàn toàn họ không có ý thức giết người, nhưng mà cái sự kiện giết chết người đó đó buộc họ phải đền tội trước pháp luật. Chúng ta thấy là hàng vạn cái hành động như thế xảy ra vẫn phải bị truy cứu trước pháp luật, như họ đâu có tác ý gì đâu. Cho nên nghiệp đó là gồm có hành động có ý thức và hành động vô thức. Và khi giải quyết cái vấn đề về phương diện tội phạm học thì người ta cũng đánh giá dưới góc độ động cơ. Ví dụ như là một người nào đó ăn cắp, không phải vì lòng tham, nhưng mà ăn cắp vì cha mẹ già quá nghèo, đang bị bệnh, cần có khoản tiền để điều trị, thì người ta có thể giảm bớt đi cái mức độ hình phạt nếu các bằng chứng đó là thuyết phục. Hoặc cũng có nhiều tướng cướp đó, họ cướp của nhà giàu để chia tài sản cho người nghèo, dĩ nhiên là phạm pháp, nhưng mà cái động cơ của họ đó là vẫn tốt hơn là những kẻ cướp để sở hữu tài sản phi pháp cho chính mình. Cho nên là dù có dụng ý hay không có dụng ý thì tất cả các hành động đều dẫn đến kết quả đối với những trường hợp là tốt, dẫn đến hậu quả đối với những trường hợp xấu. Còn vấn đề nhân quả nó rất là phức tạp, vì giữa nó là còn có yếu tố duyên, duyên là có duyên thuận, duyên nghịch. Cho nên đó, chúng ta thấy là có nhiều trường hợp tại sao có nhiều người suốt cả một cái người sống thiện nhưng mà không thấy hạnh phúc, không thấy được phước, mà toàn là họa không. Là bởi vì chúng ta đang cắt nhỏ cái tiến trình nhân quả ở mấu chốt hiện tại, đang khi cái tương tác của nhân quả nó còn có cái quá khứ nữa và các duyên. Định luật về nghiệp là phức tạp nhất, nhưng mà nó giải quyết được các vấn nạn về lý do tại sao con người khổ đau, hạnh phúc, rồi người cao, người thấp, người mập, người ốm, tính cách, văn hóa, phong tục, tập quán. Đó là những nghiệp chung và những nghiệp riêng của con người, đó là do chi phối bởi nghiệp, đó là hành vi. Thứ năm đó, định luật về pháp, Dhamma Niyama, tức là sự vận hành của mọi sự vật hiện tượng ở trong vũ trụ này theo cách thức mà Đức Phật gọi đó là tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Thuật ngữ gốc đó, đó là duyên khởi. Cái từ duyên khởi nếu không giải thích ta không hiểu được. Còn tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc đó, thì người nào học trình độ lớp 6 là có thể hiểu được căn bản thuyết tương quan hay là tương tác. Và đây là cái quy luật giải thích không có nguyên nhân đầu tiên, từ thượng đế sáng thế, từ tâm hay là từ duy vật là yếu tố có trước. Như vậy học thuyết về định luật về pháp phủ định ba học thuyết quan trọng, đó là sáng thế luận, duy vật luận hay là duy tâm luận. Cái đó sẽ là một sai lầm lớn nếu ai vô tình hay là cố ý cho rằng đạo Phật là duy tâm. Vấn đề ba về khế cơ, trước nhất á, là các pháp sư phải nắm vững được năm cá tính được gọi là năm chủng tánh, tức là bẩm chất. Thì có những người nghe, dù họ là Phật tử hay không Phật tử, họ có hạt giống đại thừa, tức là lễ cho số đông, có tinh thần vô ngã, có lòng vị tha, thì việc giảng kinh thuyết pháp cho họ nó phải đáp ứng được những yếu tố này, nó là kích thích và làm cho hạt giống đó tăng trưởng phát triển rất là nhanh. Chứ nếu như gặp những người có căn tánh đại thừa mà mình giảng là chuyên tu không hợp, họ là dấn thân làm lớp cho số đông, cho nên phải dạy cho họ về các cái kỹ năng nhập thế, kỹ năng phụng sự. Thứ hai đó là chủng tánh thanh văn duyên giác, còn gọi là chủng thánh nhị thừa, tức là mục tiêu là hướng đến việc trở thành thánh nhân trong đời hiện tại. Đó là nỗ lực tu đạo đức, tu trí tuệ, tu thiền định rất là nghiêm túc. Thì những người đó đó, chúng ta cần phải giảng dạy kinh điển mang tính chiều sâu để cho họ hiểu thấu và thực tập có kết quả. Thứ ba đó là chủng tính bất định, tức là những người lệ thuộc cái tác động của người giao tiếp vào môi trường hoàn cảnh sống. Là họ không có cái tính lập trường, cho nên dễ bị tác động bởi các yếu tố duyên. Và yếu tố duyên đã tạo ra phong tục tập quán và văn hóa. Tôi thường khuyên các bậc phụ huynh đó, không nên cho con em mình đi du học thì mới học xong lớp 8, lớp 9. Là bởi vì đó, cái nền giáo dục phương Tây đó, nó làm cho các cháu đó sau khi học xong chương trình cử nhân quay trở về Việt Nam nó khó hòa nhập được với cha mẹ. Nếp suy nghĩ, văn hóa sống, luật pháp sống, cách ứng xử là hoàn toàn tự lập, là không cần thiết phải lắng nghe cha mẹ, là từ cái tuổi 16 trở lên. Cho nên muốn đi du học đó, thì phải tối thiểu là xong lớp 12, và chuẩn nữa là xong cử nhân rồi đó, là đi du học là các cái nền văn hóa tương tác ở nơi mình ở nó không có ảnh hưởng đến mình nhiều, thì mình vẫn giữ được tính bản sắc. Còn đi quá sớm đó, là cái bản sắc bị mất, nó hòa nhập và biến cái nền văn hóa thứ hai trở thành nền văn hóa thứ nhất, ngược lại với nền văn hóa mà cha mẹ mình đang sống. Cái đó nó được gọi là cái khuynh hướng bất định, nó chi phối bởi điều kiện sống, môi trường sống, hoàn cảnh sống và những đối tượng mà chúng ta giao tiếp. Thứ tư là chủng tính bất định, tức là cái khuynh hướng của người đó chủng tính ngoại đạo, cái khuynh hướng của người đó là hoặc là theo đạo Công giáo, đạo Tin lành, đạo Chánh thống, đạo Anh giáo, đạo Hồi, đạo Nho, đạo Lão, đạo Ấn Độ và những cái tôn giáo mới. Ngàn cho nó quá mạnh, chứ là tốn thời gian để mà thuyết phục những người đó hiểu được đạo Phật nó rất là khó, ngoài trừ họ tự giác ngộ. Rồi đang khi cải đạo một Phật tử rất là dễ, bởi vì có tăng ni bao nhiêu người nhiệt tình thuyết pháp giảng kinh cho Phật tử mình nghe đâu, cho nên kiến thức vỡ là Phật pháp không vững. Do đó đứng trước cái con đường hôn nhân với người khác tôn giáo thì phần lớn người Phật tử mình chọn giải pháp là bỏ đạo gốc của mình để đi theo đạo chồng hay là đạo vợ. Hiện nay cải đạo châu Á phần lớn là thông qua con đường hôn nhân. Trước đây ta có chủ trương là theo đạo có gạo mà ăn, tức là lấy cái sự hỗ trợ kinh tế làm nền tảng để chiêu dụ. Bây giờ cái đó nó tốn rất nhiều chi phí, hiệu quả không cao, hết cho, hết cung cấp người ta không đi theo nữa, chỉ còn là một thiểu số đi theo thôi. Còn kết nối bằng con đường trái tim thì khi yêu là ta mù quáng, ta muốn là đồng hành với nhau, không thể thiếu nhau trong đời. Cho nên chồng đi theo đạo nào, cái người vợ đi theo đạo đó, hoặc cái cô vợ mà mạnh mẽ có cá tính đó, đi theo đạo nào thì chồng đi theo đạo đó. Phật tử chúng ta bị mất gốc tôn giáo ở góc độ hôn nhân khác đạo này. Và về phương diện các tôn giáo thì Công giáo, Tin lành và Hồi giáo là rất là bài bản, họ huấn luyện người các tôn giáo đi theo đạo của họ nhiều hơn, hiếm có trường hợp ngoại lệ. Công giáo là mạnh nhất về vấn đề này, tức là để lấy người Công giáo thì đầu tiên á, người khác tôn giáo bao gồm Phật tử phải trải qua tối thiểu 3 tháng học lớp giáo lý hôn nhân và có chứng chỉ, tức là thi đậu cái lớp đó, thì mới là yếu tố được linh mục chánh xứ xem xét cho việc tổ chức lễ cưới tại nhà thờ. Còn nếu không có chứng chỉ đó là không bao giờ ai tổ chức cho cái lễ cưới. Và nhiều yếu tố khác rất là khéo léo, đó là buộc người khác đạo đó phải trở thành tín hữu, rất là khéo. Cho nên gặp những người khác tôn giáo thì cái cách thức chúng ta chia sẻ Phật pháp phải khác với việc chúng ta giảng cho Phật tử tại gia. Nhưng mà nói theo cái kiểu nôm na như là thầy trò nói trong nhà với nhau không có thuyết phục được. Thứ năm á, là chủng tính thế gian, tức là cái khuynh hướng đời nhiều, nghiệp phàm nhiều, thói quen phàm nhiều. Thì người đó chúng ta phải giảng những cái đề tài nói về cái việc mà thay đổi lối sống, thay đổi thói quen, thay đổi cá tánh. Tôi là tu sĩ đi vào thuyết giảng nhiều nhất ở trong các trại giam, tối thiểu được 10 lần, 5 lần tại trại giam K10 Quỳ Hồng Trương tỉnh Bến Tre cho 2.100 phạm nhân, 5 lần cho 5.500 phạm nhân ở trại giam Sơn Phú 4 thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội 120 cây số, và thuyết giảng cho chị em mãi dâm, cho những người cai nghiện, cho những người già, cho những thành phần cơ nhỡ, cho trẻ mồ côi, thậm chí là cho các thành phần tâm thần. Rồi cũng chia sẻ Phật pháp cho giảng viên, cho sinh viên, cho những người làm ngân hàng, cho các bác sĩ, y tá, dược sĩ, đủ thành phần. Nên mình nắm rõ được cái cá tính của người đời ít nhiều. Ngoài cái việc nắm năm chủng tánh thì chúng ta cũng cần phải nắm rõ năm sáu cái cá tánh được nêu ra trong Thanh Tịnh Đạo mục 101. Thứ nhất á, là tánh tham ái, tức là người bị ái luyến nhiều và tình dục nhiều, họ rất nặng và chấp nặng về cái đó. Người nam á, thì nặng về tình dục, người nữ thì nặng về tình yêu theo kiểu mà nhiễm đắm và chấp bắt. Thì cái việc mà giảng kinh thuyết pháp cho họ thì giúp cho họ vượt qua được cái nghiệp nặng này đó, phải có phương pháp, gồm những phương pháp như là quán 10 giai đoạn của tử thi, rồi quán thân thể bất tịnh, rồi tìm kiếm những cái giải pháp thay thế có cái sự thu hút về hạnh phúc cao để cho họ vượt qua, hoặc là khuyên họ tham dự bát quan trai giới, trở thành người xuất gia trong 24 giờ, hay là tham dự khóa xuất gia giao duyên, để thấy rõ là ngoài cái nhu cầu mang tính bản năng đó, nó còn có nhiều cái hạnh phúc cao hơn, thu hút hơn, có giá trị hơn, để không phải nhiễm đắm, có chừng đó vấn đề và làm cho cuộc đời của họ trở nên quá thiển cận. Thứ hai đó là tính sân, tức là thích ăn thua đủ, thích chiến tranh, thích hận thù, thích trả đũa, thích đấu đá, thích thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Thì những người này đó, chúng ta phải thuyết giảng những đề tài về từ bi, hòa bình, hóa giải hận thù, khép lại quá khứ, hướng đến tương lai, để cho họ không bị cái tâm sân chi phối. Rồi sự độ lượng bao dung quảng đại vô ngã vị tha và những yếu tố khác đó, để giúp cho tính cách đó được thuyên giảm. Thứ ba là tính si mê, tức là thiếu hiểu biết, dễ mê tín, dễ dị đoan, dễ sợ hãi, dễ bị dẫn dắt, dễ bị lừa đảo. Thì tăng cường tính hiểu biết, tính phương pháp, tính kiến thức, tính quy luật, thì tự động cái tính si mê này nó giảm đi. Là cao nhất vẫn là các thông tin trí tuệ. Thì tuần trước thì các thầy các sư cô được lắng nghe những cái chuyên đề về tội phạm công nghệ cao, tội phạm kỹ thuật số. Chúng ta thấy là đủ kiểu chiêu hết trơn. Mình không có nghiên cứu về đó thì mình đâu có biết được những cái chiêu trò mà kẻ lừa đảo đã sử dụng. Thế mình nghe xong cái chuyên đề đó thì tự động cái sự si mê về vấn đề này nó giảm đi liền hoặc là hết. Giống như đêm bóng sáng về trong bóng tối vậy đó. Thì tự động bóng tối khép lại. Thứ tư là tính cách nặng về niềm tin. Đó là những người rất là thuần thành về tôn giáo. Họ thích cầu nguyện, họ tin và có phép màu. Họ tin rằng là đấng thiêng liêng, là thượng đế, thần linh đó là hiểu được họ, cảm thông họ, đồng hành với họ, gia hộ cho họ, giúp cho họ vượt qua được các nỗi khổ và niềm đau. Thì phần lớn các tôn giáo là đi theo cái góc độ này, tức là nhồi sọ về niềm tin. Đạo Phật cho cái yếu tố sát đa đó phải đặt trên nền tảng của Sama, tức là niềm tin chân chính, hay gọi là niềm tin có lý trí, khác hoàn toàn với các tôn giáo còn lại. Như vậy là khi mà đối diện trước những thành phần mà cái niềm tin của họ rất là mạnh, thì chúng ta phải giữ uy tín. Vì mất uy tín là không có thiết lập gì về truyền thông được. Thứ năm đó là tính tầm, tức là có cái thói quen nghĩ ngợi, tìm kiếm, tầm cầu, nên họ rất dễ lơ đễn hay là bị đản trí, không có tập trung. Cùng một lúc họ nghĩ nhiều thứ, làm nhiều thứ, thì lúc đó hướng dẫn về thiền, về chánh niệm, về thiền chỉ, nhất là thiền chỉ, nó sẽ giúp cho khắc phục các yếu tố tiêu cực đó. Và thứ sáu là tính trí tuệ, hay là tính sáng suốt, nhạy bén. Và do đó mọi thứ nghe đều thông qua bộ lọc của trí tuệ. Nên những người như vậy là hiếm khi nào bị lừa lắm, không thể là lừa được. Nên như vậy là khi chúng ta nắm rõ được sáu cá tính mà Ngài Phật Âm nêu ra ở trong Thanh Tịnh Đạo Luận đó, thì cái việc giảng kinh thuyết pháp của chúng ta cho những cái nhóm nhỏ, hay cho những nhóm lớn, hoặc là cho những cá nhân, chắc chắn là dễ thành công hơn là chúng ta thuyết pháp đại trà mà không hiểu đối tượng đang nghe mình là ai, có cá tính gì. Một yêu cầu khác đó, đó là việc giảng kinh thuyết pháp phải thích hợp với nhu cầu của người nghe. Thì chúng ta chia giảng đường ra là ba nhóm. Nhóm giảng đường là học, là học đường, thì nó mang tính bài khóa. Đến cái số tiết đó, buổi đó thì phải nghe cái chuyên đề đó, chúng ta phải đi theo cái trình tự đó. Nó mang tính sư phạm, nó mang tính kế thừa, mang tính phát huy. Thế mà mình đảo lộn cái trật tự thì người nghe nó sẽ chế với và lạc lõng, không có nắm được hết tính hệ thống. Còn đối với trường hợp thứ hai là người nghe ở trong giảng đường đó có nhiều cái trình độ khác nhau, thì việc mà chúng ta nói chúng ta cũng phải đáp ứng được nhiều cái đòi hàm phong phú khác nhau, để người già nghe không cảm thấy chán về các nội dung nói cho người trẻ, người trẻ nghe không cảm thấy thiếu hấp dẫn khi nội dung đó đang tập trung cho người già. Tức là phải dung hòa, có yếu tố già, có yếu tố trung niên, có yếu tố thanh thiếu niên, và từng cái chi pháp cụ thể mà chúng ta chia sẻ. Thì trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật có điều ra có năm cái nhu cầu, đó là mà mình phải xác quyết. Thứ nhất là nói về niềm tin đối với những người thiên đặng niềm tin. Thứ hai là nói về đạo đức đối với những người đang bị chìm trong ác chế. Nói về đa văn đối với những người đó là kém học, lười học, biếng học. Nói về bố thí cúng dường đối với những người bị bệnh bỏ sẻn, keo kiệt. Nói về trí tuệ đối với những người mê tín. Tức là chúng ta đưa ra giải pháp đối trị trực diện, nhằm giúp cho người nghe nó có thể cải thiện được cái sự yếu kém của mình về lĩnh vực mà họ đang bị vướng kẹt phải. Phần 4, 4 cách thuyết pháp. Và đó là nội dung Đức Phật nêu ra trong kinh Trường Bộ tập 1 trang 126. Thứ nhất là Dandasana, thuyết pháp bằng cách giải thích. Có nghĩa là mình phải nêu ra được những khái niệm, để định nghĩa các khái niệm đó, giải thích nội dung của từng khái niệm này, để giúp cho người nghe đó có thể hiểu thấu đáo được vấn đề. Thì đây là cái tính sư phạm, mình phải tuân thủ. Chứ giảng dạy mà mình dùng những ngôn ngữ triết lý không giải thích thì người nghe sẽ rất là trừu tượng và khó hiểu. Thứ hai là Samada Baya, đó là thuyết pháp bằng cách thuyết phục, bằng cách vận dụng các lý luận thích hợp, các nội dung thích hợp, thì bài pháp được chúng ta mang đến cho người nghe đó sẽ có tính thuyết phục rất là cao. Thì đối với giới trí thức, nếu chúng ta áp dụng cái công thức này đó thì họ sẽ bội phục Đức Phật qua các cái chuyên đề mà chúng ta đề cập về tính khoa học, tính xã hội, tính đạo đức, tính trị liệu về lời Phật dạy, và trình bày theo một cách thức mà người nghe cảm thấy rất là biện chứng, thì họ sẽ quyết định đi theo đạo Phật. Thứ ba, đó là thuyết pháp bằng cách sách tấn Samu Tê Chê Nát, tức là có những lời động viên, sự khích lệ, cổ vũ tinh thần, giúp cho người đang thụ động trở nên năng động, người đang trầm cảm vượt qua trầm cảm, người đang muốn bỏ cuộc trở thành là mạnh mẽ, đứng dậy tiếp tục tiến về phía trước. Và cái ngôn ngữ nó phải chạm vào trái tim của người nghe. Các thám tử được đào tạo về tâm lý tội phạm và tâm lý thuyết phục rất là cao. Ví dụ như đứng trước một cái sự kiện, một người nào đó đang muốn tự kết liễu bằng sự tự tử, chẳng hạn là đang cầm một cây súng dí vào đầu của mình, thường là dí vào trong trán hay là màng tang, hay là dí vào cái miệng, chỉ cần đó là một giây bóp cò thôi, người đó trở thành thiên cổ. Thì lúc đó người thuyết phục này nó phải nói bằng cách nào đó để cho người kia tin tưởng và an lòng rằng là trong ngày hôm nay, trong thời khắc này không ai phải chết. Mà nếu như mình không lắng nghe và không có cam kết với cái người đang nỗ lực muốn chết thì cái chết sẽ diễn ra. Cho nên cái ngôn ngữ thuyết phục trong tình huống đó phải mang tính thiết thực cao, nó mang cái tính truyền dẫn rất là lớn. Trường hợp thứ tư, tức là thuyết pháp bằng sự khích lệ, tức là làm thế nào để cho người yếu kém trở nên mạnh mẽ. Nên sách tấn thì nó là ở mức độ cao hơn, còn khích lệ tức là những người đó thì họ thích lời khen. Người nghe đó là người thích lời khen, rất là cảm xúc. Khi mà khen họ cái là họ lên tinh thần, họ làm dữ lắm mà không khen họ, họ không làm gì hết. Hoặc họ làm một rồi phải khen hai thì họ mới làm. Còn mà không á, không có nguồn động lực để thực hiện. Có những con người thuộc cá tính đó. Thì trở lại vấn đề, đó là khi mà chúng ta đặt ra hai vấn đề chính, rằng là sư phạm bằng pháp phải đáp ứng được phù hợp với chân lý và phù hợp với căn tức của người nghe, thì chúng ta phải thấy rất rõ đó, đối với yêu cầu một là điều không thể thiếu. Thế mà mình giảng dạy Phật pháp mà mình không lấy Đức Phật làm chuẩn thì làm sao mà nó phù hợp với chân lý Phật được? Thì đây là vấn đề mà chúng ta cần suy gẫm. Hiện nay thì rất nhiều tăng của Phật giáo Tây Tạng giảng không có dựa vào lời Phật mà dựa vào lời tổ thôi. Ngay cả Đức Lạc Lạt Ma thứ 14 thì cũng có rất nhiều tổ sư là giảng dạy phù hợp với lời Phật. Nhưng mà cũng có nhiều vị tổ sư á, giảng dạy những triết lý quá cao siêu, nó không chạm đến trái tim và sự hiểu biết của người nghe được. Cho nên truyền bá đạo Phật thông qua tổ sư đó là lúc nó có những giới hạn nhất định. Và cái đó nó cũng lệ thuộc vào yếu tố ngày xưa, là vấn đề ấn bản in nó rất là hiếm hoi, rất là khó. Chỉ có vua chúa hoặc là các ông triệu phú tỷ phú phát tâm cúng thì một ấn bản gỗ, chứ ấn bản gỗ là ấn bản đồng mới được ra đề, tốn nhiều tiền lắm. Cho nên chỉ có một thiểu số người có được cơ hội sở hữu được Đại Tạng Kinh. Và do vậy đó, các tổ không còn cách nào khác là chọn lựa ra những cái bài kinh mà mình tâm đắc nhất và biến nó trở thành là bài kinh pháp môn. Nhưng mà cái giới hạn của bài kinh pháp môn á, là suốt cả một kiếp tu, tăng ni và Phật tử của pháp môn đó đó chỉ có đồng tụng thực hành là truyền bá bài kinh đó thôi, còn các bài kinh còn lại họ không quan tâm. Từ đó, đó nó không thể trị được bá bệnh khổ đau của nhân sinh. Thế mà kinh nào có hay cái nào đi nữa cũng là ở một phương diện nào đó, chứ không thể toàn diện được. Giống như trong đông y thì không có cái phương thuốc trị bá bệnh mà người ta thường quảng bá như thế để bán, thì trong Phật pháp cũng vậy, cũng không có bài kinh nào có thể trị bá bệnh khổ đau của nhân sinh. Cho nên là phải bám sát lời Phật để hạn chế cái sự tác động và làm giảm đi cái chất lượng Phật pháp từ việc giảng dạy của các vị tổ sư đi trước. Không phải là chúng ta không có tôn trọng các ngài, cái vai trò lịch sử của ngài đóng góp trong giai đoạn lịch sử đó là quá tốt rồi. Bây giờ chúng ta có cơ hội có ấn bản PDF, ấn bản BOD, bằng ấn bản âm thanh, ấn bản video và nhiều ấn bản khác, nên tha hồ mà đọc kinh. Không có còn khó khăn, trước đây phải là dân già giàu mà có ngồi đọc kinh, bây giờ ai cũng có thể đọc kinh được. Như vậy là việc mà lấy chân lý Phật làm quy chiếu không khó nữa, cho đó được gọi là khế lý. Thì phần này thì tôi sẽ nói rộng hơn trong một cái buổi nào đó trong chương trình học này. Còn khế cơ đó thực ra cũng là tương đối thôi. Khế cơ căn bản nhất á, là giảng dạy Phật pháp phù hợp với nhóm lứa tuổi. Mà hiện nay đó, các chùa chúng ta thì chưa quan tâm đúng mức. Còn các nhà thờ Công giáo thì họ sinh hoạt nhóm lứa tuổi rất là hay, mà mình cần phải tham khảo và học hỏi. Như vậy là khi mình đi vào một cái khóa kinh hay là một cái khóa tu của người đạo Phật đó, thì từ những bà lão U80, các ông lão U90 cho đến các cô cậu bé mới lên có 5-6 tuổi vẫn là sử dụng chung một chương trình tu, không thích hợp. Do đó tách ra thành các nhóm thì việc thuyết giảng rất là dễ. Thì trong cái khóa tu xuất gia báo hiếu của tôi đó, tôi mời các thầy trẻ, nói trẻ thực ra cũng là U40 rồi, từ 30 đến 40 tuổi, những người mà gần hết cái tuổi thanh niên. Tuổi thanh niên kết thúc vào 35, từ 35 đến 45 chúng ta là tráng niên. Thì phần lớn các giảng sư mà tôi mời về là nằm ở cái độ tuổi vừa gần hết cái thanh niên. Thì lúc đó nó vẫn còn ít nhiều gì cái mối quan hệ với cái tuổi trẻ, tuổi thơ, cho nên cái ngôn ngữ giảng vẫn còn thích hợp. Mà lấy được nước mắt của các trẻ em là khó lắm, lấy được nước mắt của người lớn trải qua các cái thăng trầm vinh dục trong đời thì dễ hơn. Thì đó là một vài cái ý tưởng về tiêu chí khế cơ và khế lý trong quần pháp